Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Kế đó là tiết mục Câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha Francisco tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế cầu nguyện cho hòa bình. Chiều ngày 20 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế lần thứ 34 cầu nguyện cho hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, với chủ đề Không ai được cứu thoát một mình, hòa bình và tình huynh đệ. Sinh hoạt này được cử hành theo tinh thần cuộc gặp gỡ hòa bình do Thánh Gioan Phaolô thứ hai triệu tập lần đầu tiên tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. Vì đại dịch, việc di chuyển khó khăn nên số tham dự viên cuộc gặp gỡ hòa bình năm nay bị thu hẹp, nhưng cũng có sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, giáo chủ chính thống Constantinople, Đức Tổng Giám mục Justin Welby, Giám mục Liên hiệp Anh giáo, Đức Giám mục Henrik, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, cùng với các đại diện của Do Thái, Phật giáo, Hồi giáo và các tôn giáo Đông phương. Trong phần thứ nhất của cuộc gặp gỡ, mỗi khối tôn giáo cầu nguyện tại các địa điểm khác nhau theo nghi thức riêng. Trong bài giảng tại buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã quảng diễn câu "Hãy cứu mình đi" mà nhiều người qua đường nói với Chúa Giêsu đang bị treo trên thập giá, và Ngài nhận xét rằng đó là một cám dỗ quyết liệt, lừa đảo tất cả mọi người, cả các Kitô hữu chúng ta nữa. Đó là cám dỗ chỉ nghĩ về việc cứu thoát bản thân hoặc phe nhóm của mình, chỉ nghĩ đến các vấn đề tư lợi, chẳng quan tâm gì đến những ai khác. Cám dỗ đó dẫn tới sự tôn thờ cái tôi thay vì Thiên Chúa. Thứ tôn thờ này gia tăng và nuôi dưỡng sự dửng dưng đối với người khác. Buổi cầu nguyện của các vị lãnh đạo và tín hữu Kitô kết thúc lúc 5 giờ và sau đó lúc 5 giờ 15, mọi người tụ tập tại khu vực trước tòa thị chính Roma. Trong số hơn 500 người hiện diện tại đây, đặc biệt có Tổng thống Sergio Mattarella và một số quan chức chính quyền Italia. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ này, lần lượt có Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái Roma, ông Abdelatif, thuộc Hồi giáo Ai Cập, Tổng Thư ký Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại, Thiền sư Malavisi của Phật giáo Thiền Nhật Bản, Tào Đồng Tông, Tiến sĩ Dillon, thuộc Ủy ban Quốc gia của Đạo Sikh. Về phần Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng trong dịp này, Ngài nhìn nhận rằng các cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức theo tinh thần cuộc gặp gỡ tại Assisi năm 1986 trong viễn tượng hòa bình đã có một hạt giống ngôn sứ, từng bước một nhờ ơn Chúa đã trưởng thành với những cuộc gặp gỡ chưa từng có, các hoạt động bình định, các tư tưởng mới về tình huynh đệ. Đặc biệt, nhìn lại những năm qua, rất tiếc chúng ta vẫn còn thấy những biến cố đau thương như xung đột, khủng bố hoặc trào lưu cực đoan, nhiều khi nhân danh tôn giáo. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận, có những bước thành quả trong cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Đó là một dấu chỉ hy vọng khích lệ chúng ta cùng nhau hoạt động như anh chị em với nhau. Tiếp đó, mọi người dành một phút thinh lặng để tưởng niệm các nạn nhân đại dịch và các cuộc chiến tranh. Sau cùng là phần công bố lời kêu gọi hòa bình năm 2020. Trong lời kêu gọi hòa bình của các vị lãnh đạo tôn giáo, có đoạn khẳng định rằng, ngày hôm nay, trong thời điểm mất phương hướng này do hậu quả của đại dịch COVID-19, đe dọa hòa bình, gia tăng những chênh lệch và sợ hãi, chúng ta mạnh mẽ nói rằng, không ai có thể tự cứu thoát một mình không dân tộc nào, không một ai. Chiến tranh và hòa bình, đại dịch và sự săn sóc đặc biệt, đói khát và việc kiếm được lương thực, sự hâm nóng trái đất và sự phát triển bền lâu, những di chuyển của dân chúng, sự loại trừ nguy cơ hạt nhân và giảm bớt những chênh lệch không phải chỉ liên hệ tới các nước riêng rẽ. Ngày nay, chúng ta hiểu rõ hơn, trong một thế giới đầy những nối kết với nhau, nhưng nhiều khi bị lạc mất cảm thức về tình huynh đệ. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta cầu khẩn đấng tối cao để sau thời kỳ thử thách này, chúng ta không còn là những kẻ khác, nhưng là một đại tập thể chung, đầy những khác biệt. Đây là thời kỳ tái mơ ước táo bạo, mơ rằng hòa bình là điều có thể, là cần thiết, và một thế giới không còn chiến tranh chẳng phải là điều ảo tưởng. Vì thế, một lần nữa, chúng tôi muốn nói, không bao giờ chiến tranh nữa. Không một ai có thể cảm thấy mình được kêu gọi ở ngoài cuộc. Tất cả chúng ta đều đồng trách nhiệm, tất cả chúng ta đều cần tha thứ và được tha thứ. Những bất công của thế giới và lịch sử được chữa lành, không phải bằng oán ghét và trả thù, nhưng bằng đối thoại và tha thứ. Các trẻ em đón nhận bản kêu gọi hòa bình từ các vị lãnh đạo tôn giáo và trao cho các vị đại sứ và đại diện các giới chính trị quốc gia và quốc tế. Sau cùng, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo đã thắp sáng cây nến hòa bình nhiều ngọn trước khi ký vào lời kêu gọi hòa bình ở Roma năm 2020 và trao dấu hiệu bình an cho nhau. Tin Giáo phận Hà Tĩnh, thư kêu gọi cứu trợ của Đức Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã có thư kêu gọi cứu trợ gửi đến mọi người như sau. Kính thưa quý vị, thiên tai bão lũ dường như đã thành thông lệ đau buồn thường niên đối với người dân miền Trung. Những năm gần đây, ngoài thiên tai còn có nhân tai là hậu quả của việc tàn phá thiên nhiên, chặt phá rừng, xây dựng những đập thủy điện, hồ chứa nước đầu nguồn và xả lũ một cách vô trách nhiệm, đã chất thêm sự khốn khổ lên dân nghèo nơi đây. Trong những ngày này, chúng ta lại một lần nữa xót xa nhìn cảnh miền Trung tan tác, ai oán vì mưa lũ. Cho dù vì nguyên nhân nào đi nữa, những người dân nghèo của miền Trung giờ này cũng đang chờ đợi những tấm lòng hướng về họ, những bàn tay nhân ái chìa ra giúp họ trong cơn khốn quẫn này. Chúng tôi xin được làm cánh tay nối dài của quý vị để chuyển sự trợ giúp đến những người dân nghèo khổ miền Trung, không phân biệt địa giới hay tôn giáo. Mọi đóng góp xin gửi về Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tin Kinshasa, Congo, khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Congo. Trong tuần vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 57 để bàn về tình trạng xã hội mục vụ, cũng như những thách đố xã hội chính trị, kinh tế và nhân đạo mà giáo hội công giáo tại nước này đang phải đương đầu. Trong khóa họp, các giám mục Congo đã tái cử Đức Cha Marcel Mtapitapa, Tổng Giám mục Giáo phận Kansangani, trong nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục, trong khi Đức Cha Jose Moko, Giám mục Giáo phận Idiopa, được bầu làm Phó Chủ tịch. Các giám mục đã cứu xét phúc trình của 12 ủy ban giám mục và những gì cần đưa vào đường hướng mục vụ. Hồ sơ về sách giáo lý toàn quốc được hội nhập văn hóa, tập chỉ nam về mục vụ hôn nhân và gia đình, các biện pháp để áp dụng hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau cùng là quy chế của giáo hạt quân đội tại nước này. Trong số 70 triệu dân tại Cộng hòa Dân chủ Congo, có một nửa, tức là 35 triệu là tín hữu công giáo, thuộc 6 tổng giáo phận và 41 giáo phận. Tin Nin Áo Quốc, Đức Hồng Y Cóc khẳng định cần giải quyết khác biệt thần học để có thể rước lễ chung với tin lành. Đức Hồng Y Cóc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô tuyên bố cần giải quyết những quan niệm dị biệt về thần học trước khi có thể có việc rước lễ chung giữa công giáo và tin lành. Đức Hồng Y Cóc tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Kinh Trân Dinh Tung của giáo phận Linh bên Áo, truyền đi ngày 14 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Cóc, người Thụy Sĩ, nhận xét rằng có những quan niệm khác nhau trong thần vụ của chính thống giáo. thánh lễ của Công giáo và bữa tiệc tối của Tin lành Luther. Những khác biệt về thần học như thế cần phải được giải quyết, vì sự rước lễ chung đòi phải có sự hiệp nhất về đức tin và sự tuyên xưng trước đó. Từ lâu, phía Tin lành ở Đức vẫn đòi được rước lễ chung với Công giáo, và trong các buổi lễ gọi là bữa tiệc tối, Tin lành vẫn mời gọi Kitô hữu tham dự và rước lễ. Nhưng lập trường của Công giáo vẫn là sự hiệp lễ hay rước lễ chung là biểu tượng sự hiệp nhất về tín lý và việc tuyên xưng đức tin. Bao lâu các tín hữu Kitô không tuyên xưng cùng một niềm tin thì việc rước lễ chung không thể tiến hành. Tin lành không tin Chúa Kitô hiện diện thực sự trong thánh thể và cũng không công nhận bí tích truyền chức thánh. Trả lời câu hỏi về việc hồi năm ngoái Ủy ban làm việc chung giữa Công giáo và Tin lành Đức đã công bố một văn kiện dài hơn 70 trang gọi là Votum, nhìn nhận có thể rước lễ chung giữa hai bên và nhiều giám mục Đức, trong đó có Đức cha George Hessling ký vào văn kiện này. Tức Hồng Y Cox đáp, Bộ Giáo lý Đức tin đánh giá tình trạng đại kết hiện nay khác với văn kiện Votum. Mặc dù Đức cha Chủ tịch Hessling ký vào văn kiện đó, nhưng Bộ Giáo lý Đức tin phủ nhận văn kiện này. Và trước vấn nạn của ký giả ở giáo phận nên, theo đó đa số giám mục Công giáo Đức ủng hộ Votum. Tức Hồng Y Cox đáp, đa số tự đó không phải là một đảm bảo cho chân lý cả trong chính trị và càng không là đảm bảo cho chân lý trong giáo hội. Về vấn đề phụ nữ trong giáo hội và truyền chức thánh cho phụ nữ, phải chăng cần có một công đồng chung về vấn đề này? Tức Hồng Y Cox trả lời, đây là vấn đề sôi bỏng hiện nay, vì thế giáo hội phải tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Đức Hồng Y nhận xét rằng, trong các cuộc thảo luận về việc truyền chức cho phụ nữ, thường người ta chỉ hiểu thánh chức như một chức năng, một hoạt động. Vì thế có câu hỏi, tại sao phụ nữ không thể thi hành thánh chức? Nhưng vấn đề này chỉ có thể được giải quyết về phương diện thần học nếu người ta đặt câu hỏi, truyền chức thánh là gì và sứ mạng đi kèm sự thánh hiến ấy là gì? Đó là một sự đại diện Chúa Kitô trong tư cách là thủ lãnh của giáo hội. Đức Hồng Y Cox nhắc lại rằng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã phán quyết chung kết, theo đó giáo hội không có quyền thay đổi truyền thống của giáo hội về việc truyền chức cho người nam. Cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Đức Giáo Hoàng Francisco đương kim cũng khẳng định phán quyết đó. Trước câu hỏi vị giáo hoàng tương lai có thể quyết định khác hay không, và triệu tập một công đồng chung về vấn đề này, Đức Hồng Y Cox trả lời, vì mỗi vị giáo hoàng đều cảm thấy bị ràng buộc do những quyết định của các vị tiền nhiệm, việc triệu tập một công đồng chung về vấn đề này không phải là điều dễ dàng. In Melbourne, Australia, các tín hữu Kitô tại Melbourne phản đối chính phủ kỳ thị. Các tín hữu Kitô tại thành phố Melbourne bên Australia phản đối chính phủ kỳ thị và tiếp tục đóng cửa các thánh đường, trong khi cho phép mở lại các quán ăn. Sau 3 tháng giới nghiêm kể từ ngày 1 tháng 11 tới đây, chính quyền thành phố Melbourne đã quyết định cho các quán ăn trong thành phố được đón nhận 20 thực khách, và nếu ở ngoài thành phố thì được nhận 40 khách đến ăn. Trong khi đó, các thánh đường và những nơi thờ phượng khác tiếp tục bị đóng cửa vì bị coi là những nơi không an toàn. Trong một tweet truyền đi ngày 19 tháng 10 vừa qua, Đức cha Peter Comensoli, Tổng giám mục giáo phận Melbourne phê bình chính quyền địa phương, do ông Daniel Andrew lãnh đạo, đã bày tỏ sự thất vọng vì sự đối xử kỳ thị đối với cộng đoàn tín ngưỡng. Cả các vị lãnh đạo Anh giáo, chính thống Hy Lạp, Hồi giáo và Ấn giáo cũng bày tỏ sự phẫn nộ tương tự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập Hàng giáo phận Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Hội nghị thường niên 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kết thúc hôm 16 tháng 10 vừa qua một cách tốt đẹp và bình an tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau hội nghị này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư mục vụ cho Cộng đoàn Dân Chúa, trong đó mời gọi các tín hữu tạ ơn Chúa vì hậu ân 60 năm thiết lập Hàng giáo phận Việt Nam 1960-2020. Nhân dịp này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có bài trả lời phỏng vấn về đề tài nói trên cũng như về hội nghị các giám mục Việt Nam vừa qua. Cuộc phỏng vấn do cha Giuse Vũ Hữu Hiền, thư ký văn phòng truyền thông xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.
Trọng kính Đức cha tổng thư ký, chúng con kính xin Đức cha cho chúng con được biết đôi điều về hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay. Trước hết, xin Đức cha cho chúng con biết về sự chuẩn bị cũng như là diễn tiến của hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay, đặc biệt là diễn ra trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 rất là khó khăn hiện tại.
Cảm ơn cha đã tạo cơ hội cho cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Như cha biết đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam mỗi năm có hai hội nghị. Hội nghị kỳ 1 là vào tháng 4 và hội nghị kỳ 2 là vào tháng 10. Nhưng mà năm nay vì dịch COVID-19 cho nên những hội nghị tháng 4 thì phải bỏ thôi. Rồi đến cả hội nghị tháng 10 này nữa, chúng tôi cũng phập phồng là không biết là có thể tiến hành được hay không. Cho đến cách đây chưa đầy một tháng, tôi mới dám chính thức gửi thư mời các giám mục đến dự hội nghị. Và may mắn là có thể tiến hành hội nghị thường niên kỳ 2 ở đây tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Và bởi vì chuẩn bị ở trong cái tình trạng nó phập phồng như vậy, cho nên nó cũng không có hoàn toàn được. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam thì Ngài ở bên Singapore. Thế trong dịp này thì chúng tôi cũng mời Ngài đến dự. Nhưng mà nếu Ngài muốn đến thì Ngài phải báo cho chính phủ bên Singapore 2 tuần. Và sang bên đây thì có thể Ngài cũng phải có một thời gian cách ly. Thành thử ra là Ngài không thể sang được. Nhưng mà điều tốt đó là tất cả các giám mục đang trực tiếp làm việc ở 27 giáo phận thì đều có mặt. Đó là điều rất là đáng mừng.
Kính thưa Đức cha, xin Đức cha cho chúng con biết cái điểm nhấn đáng nhớ nhất trong hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2020.
Tôi thấy cái điều đầu tiên phải nói là vui. Vui là bởi vì hội nghị thường niên kỳ 1 đã không tiến hành được rồi. Bây giờ có hội nghị thường niên kỳ 2 thì coi như là cả năm anh em giám mục mới gặp gỡ được nhau, chia sẻ với nhau những ưu tư, những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng, những dự định cho giáo phận của mình, cho nên là rất là vui. Và hơn thế nữa, nếu mà chúng ta nhìn vào khung cảnh chung của thế giới, tôi nghĩ là hiện nay chắc không có mấy hội đồng giám mục có thể tổ chức hội nghị như thế này đâu. Nhìn vào các nước Á Châu đây mà tôi biết thì cũng có. Cho nên là chúng ta có được hội nghị như thế này là rất mừng. Nhưng mà niềm vui đó thì nó lại chen với nỗi buồn. Là bởi vì những ngày hội nghị ở đây như cha biết đó, là những ngày mưa gió. Mình ở đây mưa gió thì không ăn thua gì, nhưng mà mình nhớ đến bà con của mình ở miền Trung đó. Và cụ thể trong các giáo phận Hà Tĩnh này, Huế này, Đà Nẵng. Thì các giám mục của những giáo phận đó có mặt ở đây, nhưng mà lòng trí thì chắc là lo lắng lắm. Và các giám mục khác cũng thế thôi. Cho nên nó có niềm vui, nó chen với nỗi buồn. Và có lẽ cuộc sống nó là thế, ánh sáng nó chen với bóng tối. Có điều là dù ánh sáng hay bóng tối là mình cùng đi với nhau, cùng chia sẻ, nâng đỡ nhau thì cái hành trình nó tốt hơn. Và phải nói đến một cái điểm nhấn lớn, đó là năm nay chúng ta kỷ niệm 60 năm thiết lập Hàng giáo phẩm Việt Nam. Thánh giáo hoàng John 23 đã công bố cái việc này vào ngày 24 tháng 11 năm 1960, cho nên tính đến năm nay 2020 là 60 năm. vì kỷ niệm 60 năm cho nên lúc đầu chúng tôi có dự tính là tổ chức hội nghị ở ngoài La Bang á, rồi nếu có thể đó thì cung hiến thánh đường Đức Mẹ La Bang, và chắc chắn là sẽ có cuộc hành hương lớn, nhưng do dịch bệnh thành thử ra phải hoãn lại. Thế thì chúng ta không có cái cử hành gì lớn bên ngoài, nhưng khi họp nhau ở trong hội nghị thường niên thì chúng tôi luôn nhớ và luôn ý thức cái điều đó, ý thức rằng là mình đón nhận cái di sản cha ông để lại, và trong hiện tại mình có trách nhiệm không những là phải duy trì mà còn phải phát huy cái di sản đó, và đồng thời phải nghĩ đến việc chuyển giao cho thế hệ tương lai nữa. Thì chúng tôi luôn luôn ý thức với nhau cái điều đó.
Thưa Đức Cha, nếu mà điểm nhấn lớn của hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt hôm nay là 60 năm hàng giáo phẩm của Giáo hội Việt Nam, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có những đề nghị cụ thể nào ạ?
Khi kết thúc hội nghị lần này thì chúng tôi có gửi đến cộng đồng dân Chúa ở Việt Nam một cái thư mục vụ. Và trong thư mục vụ đó thì ngay phần mở đầu đã nói đến cái kỷ niệm 60 năm. Và kèm theo đó thì chúng tôi chia sẻ một vài tâm tình và cũng mời gọi cộng đồng dân Chúa ở Việt Nam sống tâm tình đó. Thứ nhất là tạ ơn Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, bởi vì di sản mà các ngài để lại cho chúng ta lớn lắm. Và di sản đó không phải tự nhiên mà có, nhưng mà nó được xây dựng bằng sự cộng tác của các ngài với ơn Chúa, bằng biết bao nhiêu công lao khó nhọc. Và trong lịch sử của giáo hội công giáo tại Việt Nam nó thì bằng máu nữa. Cho nên chúng ta phải tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cùng với tâm tình tạ ơn đó là mình phải củng cố cái sự hiệp thông trong hội thánh. Cái sự hiệp thông giữa giáo hội ở Việt Nam với Đức Thánh Cha và giáo hội Hoàn Vũ, và sự hiệp thông ngay trong lòng giáo hội tại quê hương chúng ta. Bởi vì cha ông chúng ta nó dù khó khăn thử thách đến đâu đi nữa, các ngài cố gắng duy trì và phát huy cái sự hiệp thông hiệp nhất đó. Rồi kế đó là mình phải ý thức về cái sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó cho mình, làm muối cho đời, làm ánh sáng cho trần gian. Và trong khung cảnh của thời đại ngày hôm nay thì chúng tôi diễn tả bằng cái cụm từ ở trong Kinh Đức Mẹ La Vang đó, là cùng nhau hiệp thông mà, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Ở trong một bối cảnh thời đại mà nó quá nhiều hận thù, chia rẽ, rồi văn hóa sự chết như Thánh Giáo Hoàng Giang Phá Lô Địa Nhị hay nói đó, thì mình được mời gọi để mà cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống đó. Cho nên những cái điểm nhấn lớn ở đó là tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân, rồi cùng nhau phát huy cái sự hiệp nhất, sự hiệp thông trong hội thánh, và cùng nhau thi hành sứ vụ.
Kính thưa Đức Cha, con được biết là trong cái lá thư chung gửi cho dân Chúa thì hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay có một phần nói đến truyền thông và giới trẻ, thì xin Đức Cha cho chúng con biết lý do của điều đó là gì ạ?
Dạ đúng vậy. Khi mà chúng ta nói đến bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống á, thì trong cái bối cảnh ngày hôm nay nó là thời đại của truyền thông mà. Chưa có bao giờ mà những phương tiện truyền thông cũng phát triển như ngày hôm nay. Và những phương tiện truyền thông đó là khí cụ hữu hiệu để cho mình chia sẻ rồi cổ võ nền văn minh tình thương đó, nền văn minh sự sống. Nhưng mà ngược lại cũng có nguy cơ là những phương tiện truyền thông đó có thể bị lạm dụng. Để thay vì tình thương thì người ta gieo hận thù, gieo chia rẽ, gieo chết chóc. Thành thử ra trong thư gửi cộng đồng Dân Chúa thì các giám mục muốn nhắc anh chị em tín hữu cái điều đó. Để khi mình là môn đệ của Chúa Giêsu, mình là người Công giáo mà mình sử dụng các phương tiện truyền thông thì mình ý thức rằng mình sử dụng như thế nào để gieo rắc chân lý, gieo rắc tình yêu thương, xây dựng cái sự bình an. Và gắn liền với truyền thông thì là giới trẻ thôi. Bởi vì bây giờ thế giới kỹ thuật số mà, nó là cái ngôi nhà rất thân thương của người trẻ, hầu hết kể cả ở những vùng nông thôn. Thế thì một đằng người trẻ có thể qua những phương tiện truyền thông đó được lớn lên về mọi mặt, không những là về kiến thức mà cả về tâm hồn, cả những hoạt động bác ái xã hội tốt lành. Và đồng thời cũng có một cái nguy cơ là qua những phương tiện truyền thông đó người trẻ bị lôi xuống một cái cuộc sống mà nó không xứng với phẩm giá con người theo như lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Tôi biết rằng là các phương tiện truyền thông nó tác động ngược lại trên đời sống chúng ta nhiều lắm, để nó hình thành một cái lối nhìn mới, một cái lối suy nghĩ mới. Nhưng mà đồng thời tôi luôn xác tín là cái điều này, con người mới là chủ thể, còn các phương tiện nó là khí cụ, nó là công cụ thôi. Mình mới là chủ thể, chính mình làm nên những cái phương tiện đó. Thành thử ra các giám mục cũng muốn chia sẻ với người trẻ để khi mà sống trong cái thế giới với những phương tiện truyền thông hiện tại đó thì mình cũng biết vận dụng những phương tiện đó để làm cho mình được lớn lên theo cái ý nghĩa tốt đẹp, thay vì để cho mình bị nhìn xuống. Và hơn thế nữa, mình trở thành người giới thiệu và loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho anh chị em mình.
Trọng kính đức cha tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa vì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thể tiến hành hội nghị thường niên năm 2020 trong cái hoàn cảnh đại dịch khó khăn trên toàn thế giới. Chúng con xin hân hoan chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có một cái hội nghị hết sức là tốt đẹp. Chúng con vẫn tiếp tục cầu xin Chúa để hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay sinh nhiều hoa trái cho giáo hội cũng như là cho xã hội Việt Nam. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ những điều hết sức là hữu ích cho chúng con về hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn cha và xin cảm ơn tất cả anh chị em đang lắng nghe cho tôi có những cơ hội để chia sẻ với anh chị em những cái tâm tình rất là gần gũi từ hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin cảm ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình
là trường học đầu tiên, chính sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Cha mẹ dạy con cái cầu nguyện. Nhưng để có thể cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện, cha mẹ cần phải luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa. Đó là nền tảng của con đường nên thánh trong bậc hôn nhân và gia đình. Linh đạo Kitô hay con đường nên thánh không phải là một cuộc tìm kiếm sự giác ngộ, những cảm nghiệm mới, hay sự khôn ngoan. Đúng hơn, nó là một sự đeo đuổi và đáp trả với tiếng gọi của Thiên Chúa. Một cách cụ thể hơn, nên thánh là cố gắng không ngừng để sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả các tác giả viết về linh đạo Kitô giáo trong quá khứ đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ý thức về sự hiện diện của Chúa. Những ai đã tiến xa trong đời sống Kitô đều đã phát huy được một trí nhớ giúp họ luôn ý thức rằng Chúa đang ở với họ, luôn sẵn sàng nói với họ những lời thách thức, cổ võ, khẳng định và nhất là yêu thương. Họ luôn luôn cảm nhận được rằng Chúa không ngừng dõi theo họ, săn sóc họ, lắng nghe họ. Một tác giả về tu đức nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ thứ 17 là Đức cha François Fénelon đã viết như sau. Một quy luật chung để sử dụng thời giờ một cách tốt đẹp là hãy tập sống trong sự lệ thuộc không ngừng vào Thánh Thần Chúa. Đón nhận trong mọi giây phút, bất cứ điều gì Ngài ban tặng cho chúng ta. Quỳ hướng về Ngài tức khắc, mỗi khi gặp nghi ngờ. Quay về Ngài khi gặp yếu đuối. Kêu lên Ngài và nâng tâm hồn lên với Ngài mỗi khi trái tim bị trần thế lung lạc khỏi Thiên Chúa. Cũng trong thế kỷ thứ 17, trong tác phẩm có tựa đề Tập sống trong sự hiện diện của Chúa, một tác giả ký tên là thầy Laurent đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, đến nỗi khẳng định rằng mình cảm thấy gần gũi với Chúa khi gọt vỏ khoai cũng như lúc quỳ cầu nguyện trước bàn thờ. Vị tu sĩ này nói rằng chúng ta phải đặt mình trong sự hiện diện của Chúa bằng cách nói chuyện không ngừng với Ngài. Theo thầy Laurent, lúc khởi đầu, sống trong sự hiện diện của Chúa là một kỷ luật đòi hỏi nhiều cố gắng. Nhưng với thời gian, khi con người đã tập được thói quen, điều ấy sẽ trở thành tự nhiên. Chính vì muốn luôn được sống trong sự hiện diện của Chúa, mà đã có không biết bao nhiêu người vào ẩn mình trong các tu viện. Họ tin rằng, để hưởng nếm niềm hoan lạc, được sống trong sự hiện diện của Chúa, cần phải cắt bỏ mọi vướng bận của kế sinh nhai, và nhất là cuộc sống gia đình. Thời xa xưa, cho dẫu các dòng tu đeo đuổi những linh đạo khác nhau, nhưng cuộc sống của các tu sĩ vẫn xoay quanh một mẫu số chung là luôn tập sống trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi ngày đều được khởi đầu với sự cầu nguyện, và mỗi ngày cũng đều kết thúc trong sự cầu nguyện. Trong năm, luôn có những thời gian dài để giữ thinh lặng, và cộng đoàn luôn tạo ra một bầu khí cổ võ các tu sĩ có cuộc sống hướng thượng. Những người sống bậc vợ chồng chắc chắn không thể khuôn rập theo một lối sống như thế. Phải chăng, với những lo toan trăm bề cho cuộc sống gia đình, những người sống bậc hôn nhân không thể sống trong sự hiện diện của Chúa? Về phương diện này, cuộc sống gia đình hẳn phải có nhiều thách đố hơn đời sống thánh hiến. Nhưng phải chăng, những người sống bậc vợ chồng không thể luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa? Trong Cựu Ước, có một hình ảnh kỳ diệu cho phép chúng ta khẳng định rằng, sống trong sự hiện diện của Chúa là điều có thể và phải thực thi được trong đời sống vợ chồng. Theo sách Xuất Hành đoạn 25, hòm bia giao ước được thiết kế với hai tượng thần hộ giá bằng vàng. Gương mặt của hai vị thần nhìn nhau và đôi cánh cũng chạm vào nhau. Thiên Chúa phán với Môi-sen như sau: từ trên nắp giữa hai tượng thần hộ giá đặt trên hòm bia chứng ước, ta sẽ gặp ngươi. Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa hai tượng thần hộ giá là một hình ảnh rất quen thuộc trong Cựu Ước. Thời tiên tri Samuel, dân Do Thái muốn kiệu hòm bia trở về. Họ nói đến sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao, ngự giữa hai tượng thần hộ giá. Tác giả Thánh Vịnh thứ 80 cũng viết như sau: lạy Chúa là đấng chăn dắt Israel. Chúa là đấng ngự giữa hai thần hộ giá. Ngôn sứ Isaiah cũng sử dụng cùng một hình ảnh khi ông thưa với Chúa: lạy Chúa toàn năng, Thiên Chúa của Israel, đấng ngự giữa hai thần hộ giá. Hình ảnh này cũng được tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái mượn lại như sau: trên hòm bia là các thần vinh quang. Với hình ảnh trên đây, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa hiện diện với chúng ta khi nào có hai người được liên kết với nhau. Thiên Chúa ngự đến khi nào có người ngồi lại với nhau. Đây quả là một hình ảnh đẹp. Đã có một thời, có người đi tìm Chúa trong nơi cô tịch. Nhưng Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng, có người có thể tìm kiếm Chúa trong các mối tương quan và trong cộng đoàn. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nói như sau: ta nói thật với các ngươi, nếu có hai hoặc ba người trên mặt đất này hợp nhau để xin bất cứ điều gì, Cha ta trên trời sẽ ban cho họ. Bởi vì ở đâu có hai hoặc ba người hợp lại nhân danh ta, thì có ta ở giữa họ. Cần phải ghi nhận rằng, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến những chữ nhân danh ta. Đôi vợ chồng nào biết đặt sự hiện diện của Chúa Giêsu vào trọng tâm của sự kết hiệp của họ là một gia đình hiệp nhất, bởi vì họ muốn mời Ngài đi vào cuộc sống thân mật nhất của họ. Họ không chỉ đến với nhau để tránh sự cô đơn hoặc để xoa dịu đòi hỏi sinh lý. Bên trên những lý do trên đây, họ kết hợp với nhau là để sống và đào sâu niềm tin vào Thiên Chúa. Ngay cả khi bạn không đi vào đời sống hôn nhân với mục đích thấy, bạn vẫn có thể quyết định duy trì hôn phối của bạn trên căn bản ấy. Ngày nào bạn quyết định như thế, bạn sẽ thấy rằng hôn phối có thể là một con đường để Chúa hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Hôn phối gợi lên cho chúng ta sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Hôn phối giúp chúng ta ý thức được hình ảnh của Chúa trong chúng ta và cho chúng ta được tham dự vào công cuộc sáng tạo của Ngài. Đó là ý thức mà các bậc cha mẹ cần phải nuôi dưỡng, hầu mới có thể cầu nguyện cho con cái, và dạy con cái cầu nguyện cho đúng cách. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Thánh Linh với Đức Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã học hỏi về Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu, có lẽ một lối kết luận thích hợp hơn cả là trích dịch các lời nguyện và thánh thi mà các Kitô hữu đã sử dụng để khẩn nài Thánh Linh, để cầu xin Ngài đổ trả các ân huệ xuống các tâm hồn cũng như xuống xã hội và thế giới. Tuy nhiên, thiết tưởng cũng là thích hợp khi nhìn ngắm một Kitô hữu vừa là một kỳ công của Thánh Linh, vừa là tấm gương trong việc đón nhận ân huệ Thánh Linh, đó là Đức Thánh Nữ Maria. Đề tài có thể được phát biểu dưới hai công thức: Thánh Linh với Đức Maria hoặc Đức Maria với Thánh Linh. Tuy cả hai đều muốn nghiên cứu cùng một mối tương quan, nhưng mà công thức thứ nhất, Thánh Linh với Đức Maria, muốn nhìn từ phía Thánh Linh, tác động của Thánh Linh trên Đức Maria. Còn công thức thứ hai, Đức Maria với Thánh Linh, muốn nhìn từ phía Đức Maria, sự cộng tác của người đối với Thánh Linh. Cũng có thể nói được là lối phát biểu thứ nhất chú trọng tới các bản văn kinh thánh, còn lối phát biểu thứ hai lưu ý tới truyền thống của xã hội. Chúng tôi sẽ sử dụng cả hai đường hướng đó. Trước tiên, điểm qua các bản văn tân ước mô tả tác động của Thánh Linh trên Đức Maria. Sau đó, điểm qua những suy tư thần học về tương quan giữa Đức Maria với Thánh Linh. Hôm nay, chúng ta bắt đầu với khía cạnh thứ nhất, Thánh Linh với Đức Maria, những bản văn tân ước. Thật ra có nhiều điều hướng khảo sát các bản văn tân ước, hoặc là cách minh thị, hoặc là cách an toàn. Trước tiên, chúng ta hãy đảo qua các đoạn văn đó, và sau đó sẽ đi sâu vào nội dung. Những đoạn văn của tân ước minh thị nói tới tác động của Thánh Linh ở trên Đức Maria không nhiều lắm. Có bốn đoạn đáng ghi nhận. Hai đoạn văn trong các tin mừng thơ ấu của Matthew và Luca liên quan tới việc nhập thể của ngôi lời. Hai đoạn liên quan tới mầu nhiệm cứu chuộc ở trong đồ công vụ và tin mừng Gioan. Matthew 1, câu 18 và 20. Khi sứ giả chết cho Thánh Giuse, lý do của việc Đức Maria mang thai là do quyền năng của Thánh Linh. Luca 1:35. Khi sứ giả chết cho Đức Maria biết lý do của việc thụ thai Chúa Giêsu, Thánh Linh sẽ ngự xuống trên bà. Công vụ 1:8. Đức Maria cùng với các môn đệ họp nhau cầu nguyện ở nhà tiệc ly để chuẩn bị lãnh nhận Thánh Linh. Một cái sáng tiếp, Gioan chương 19 câu 25-27, Đức Maria dưới chân thập giá chứng kiến Đức Giêsu trao ban thập thí. Những đoạn văn ám cả. Trong bài suy nghiệp ngày 30 tháng 5 năm 2009 vọng lễ ngũ tuần, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã liệt kê 10 biến cố liên quan tới Thánh Linh với Đức Maria. Thứ nhất, truyền tin. Đức Maria được đẹp lòng Thiên Chúa, được quyền năng Thánh Linh làm cho trở nên mẹ của Đấng Cứu Chúa. Đời sinh vấn của mẹ là một hành vi đức tin được bộc lên do ơn Thánh Linh. Hai, thăm viếng. Đức Maria được thúc đẩy bởi đức mến, liên đường thăm bà Elizabeth. khi nghe lời chào của Đức Maria, Thánh Linh làm cho bé Gioan nhảy bừng trong lòng mẹ. Theo các học giả, Luca muốn mô tả cảnh hòm bia Thiên Chúa tới viếng thăm nhà ông Obed-Edom. Cuộc đối thoại giữa hai bà mẹ dưới sự linh hứng của Thánh Linh đã bộc phát lên bài ca chúc tụng Magnificat. Thứ ba, Giáng sinh và cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu. Trái tim của Đức Maria trở nên cung điện của Thánh Thần chân lý, nơi mà mọi lời nói và hành động của Thiên Chúa được lưu giữ trong đức tin, đức cậy và đức mến. Tin câu thứ 4. Trong những năm ẩn dật của Đức Giêsu tại Nazareth, trái tim của mẹ luôn hòa hợp với trái tim của con mình trong thái độ cầu nguyện liên lụy và chú ý lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh. Đến câu thứ 5 tại tịch kỷ Cana, ta thấy sự đồng thuận lạ thường giữa Đức Maria và Chúa Giêsu trong việc tìm kiếm ý định của Thiên Chúa. Đức Maria làm trung gian để Chúa Giêsu khai mở bữa tiệc của giao ước mới, rượu của máu Thánh Chúa. Thứ 6, Chúa Giêsu Canvario. Đức Maria đứng bên thập giá cùng với người môn đệ để đón nhận những lời nói cuối cùng, hơi thở cuối cùng mà Đức Giêsu chút ban cho chúng ta, tức là thần khí cùng với nước và máu. Thứ 7, cuộc phục sinh. Đức Maria tin vào thân khí thần khí được trao từ Thánh Giá để nâng đỡ đức tin và niềm hy vọng vào cuộc phục sinh. Đức tin của mẹ cũng nâng đỡ các môn đệ đến gặp với Chúa phục sinh và khiến tâm chờ đợi được lãnh phép rửa của Thánh Linh. Thứ 8, lễ ngũ tuần. Đức Maria hiện diện như là mẹ của những kẻ được tái sinh trong Thánh Linh nhờ đức tin vào Đức Kitô. Thứ 9, trong cuộc đời của Hội Thánh, Đức Maria hình ảnh là và khuôn mẫu của Hội Thánh trên đường lữ thứ, cùng với Thánh Linh thành thần cầu xin, lạy Chúa Giêsu xin người đến. Thứ 10, trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, Đức Maria là khuôn mẫu cho chúng ta trong việc nhìn nhận sự hiện diện của Thánh Linh trong cuộc đời, chú ý lắng nghe những lời thúc giục và tuân hành, nhờ đó có thể tăng trưởng cho cái sự viên mãn của Đức Kitô, để các hoa trái của Thánh Linh mà Thánh Phaolô kể ra ở thư gửi Galat chương 5:22. Vì thế chúng ta thấy rằng chỉ có dựa trên các bản văn tương ước mà có thể rút ra 4 điểm hoặc 10 điểm bàn về tác động của Thánh Linh trên Đức Maria. Tuy nhiên chúng ta muốn dừng lại ở 3 biến cố đặc biệt. Thứ nhất, bầu nhiệm nhập thể. Thứ hai, biến cố ngũ tuần. Thứ ba, dưới chân thập giá, và chúng ta tìm đào sâu vào nội dung của chúng. Thứ nhất, mầu nhiệm nhập thể. Giá hội tuyên xưng rằng Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu do quyền năng của Thánh Linh. Kinh Tin Kính dựa trên hai đoạn văn Tin Mừng theo Thánh Matthew và theo Thánh Luca. Tin Mừng theo Thánh Matthew 1:18 viết như sau: sau đây là sự sinh ra Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Cứ tự lặp lại ở câu 20. Sứ thần nói với ông Giuse, này ông Giuse, đừng ngại đó mà Maria vợ ông về, vì người con bà cứ mang là bởi Chúa Thánh Thần. Bản văn này muốn nói gì? Sự sinh ra. So sánh sự sinh ra của Đức Giêsu với ông Adam, con người đầu tiên sẽ sáng thế. Rất quyền năng của Thánh Linh. Và lúc khởi nguyên, Thánh Linh bay lả lả trên mặt nước và mang lại sinh khí. Giờ đây, Đức Maria ở dưới ảnh hưởng của một cuộc tái sinh. Đối chiếu cấu trúc tạo dựng của hai trình thuật tạo dựng, ông Adam. Sự sáng thế, chương 1, câu 1. Cho tới chương 2, câu 4, kể lại các công trình từ dưới đi lên, tức con người Adam như là chóp đỉnh. Bây giờ thì xa xa của Matthew đi từ tổ tiên Abraham đến đến Đức Giêsu là con người hoàn vị Emmanuel, sinh ra bởi Thánh Thần. Cái thuật ngữ này được dùng hai trong Tân Ước hai lần, Matthew 1:20 và Gioan chương 3 câu 5-6-8. Chúng tôi thoại lâu Nicodemo được nói về sự sinh mới của dân Chúa. Phải chăng sự thánh muốn nói rằng Đức Maria là mẹ của dân mới? bản văn của Tin Mừng Luca, chương 1, câu 35. Thánh Linh sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh Linh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Thánh Linh sẽ ngự xuống. Động từ này còn được áp dụng để nói tới biến cố ngũ tuần ở Công vụ Tông đồ chương 1, câu 8. Quyền năng Đấng tối cao sẽ rập bóng. Câu này có thể giải thích nhiều cách. Tác giả muốn gợi lên quyền năng của Thánh Linh lúc tạo dựng vũ trụ cho sự sáng thế chương 1 câu 2, thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt đất, để diễn tả được Thánh Linh bắt đầu cuộc tạo dựng mới. Đức Maria trở nên mảnh đất trù phú để Thánh Linh lập chuyển nở vào thời kinh chung. Thiên Chúa tạo dựng từ hư vô. Thánh Linh dựng nên được con người Giê-xu từ sự chính khiết của Đức Maria. Động từ rập bóng còn gửi đến hình ảnh đám mây bao phủ đều tạm vào vinh quang Thiên Chúa tràn đầy thánh điện, sách xuất hành chương 40 câu 35. Đức Maria trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thánh Linh hiện diện như là trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Con Thiên Chúa trở nên con người. Thánh Linh ban cho Đức Maria khả năng đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Đức Maria mở màn cho một kỷ nguyên của những con người trở thành con Thiên Chúa. Và đó chính là ý nghĩa cứu độ của mầu nhiệm nhập thể. Con Thiên Chúa trở nên con người để cho con người trở nên con Thiên Chúa. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục các đoạn văn liên quan tới biến cố ngũ tuần và dưới chân thập giá.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.